trong tuyệt vọng đó. Chúng con biết kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin hát của mỗi chúng con. Thánh thần cha cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh thần yêu thương đưa dắt nhân loại về với Chúa. Tôi nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha, thân ra Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin hát của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh, mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đem những tội tình của loài người chúng sinh, Ngài chết treo thân mình đem ta về dòng nước đại sinh. Lạy Chúa Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 tối giờ Cali, tức 9:45 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online lên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp với ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên dòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Giáo hội dành riêng tháng 6 để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta xin tạ ơn tình yêu cao vời mà Chúa đã dành cho chúng ta. Vì yêu mà Chúa đã giúp cạn giọt máu đào để cứu chuộc chúng ta. Chúa còn yêu cho đến cùng qua mỗi thi lễ, lại tái hiện tình yêu bất diệt mà Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu của Chúa vượt mọi thời gian để đến với con người qua muôn thế hệ. Và hôm nay, Chúa vẫn đong đầy tình Chúa cho chúng ta qua muôn ơn lành hồn xác, nhất là qua các bí tích nguồn ơn sủng của Chúa, luôn ban sức mạnh, chữa lành và thánh hóa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành. Chúa luôn dẫn dắt chúng con từng ngày, luôn tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Chúa cũng sẵn sàng đến ở với chúng con qua bí tích thánh thể. Xin cho chúng con biết thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng những việc bác ái cụ thể phục vụ tha nhân, nhất là quảng đại chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói bệnh tật, và khiêm nhường phục vụ họ là hiện thân của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hay đến và ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con. Xin mở lòng trí chúng con để chúng con luôn cao giao lòng thương xót Chúa, đặc biệt trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Mầu nhiệm trên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vượt quá chiếc khôn của con người. Vì thế, nếu dùng suy nghĩ tự nhiên, chúng ta không thể nào hiểu được mầu nhiệm cao cả này. Chính nhờ cầu nguyện, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mới hoạt động tích cực trong đời sống thường ngày của chúng ta. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm do Chúa mặc khải. Chỉ có đức tin chúng ta mới hiểu và tiếp nhận mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông, quảng đại, chia sẻ, là ở lại trong tình yêu, bởi vì tình yêu là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là tình yêu. Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Thiên Thính, Thinh Sáng Danh, là mỗi lần chúng ta tiếp nhận một Chúa Ba Ngôi. Mỗi ngày chúng ta làm dấu thánh giá rất nhiều lần, khởi đầu ngày mới cho đến khi đi ngủ. Khi đặt tay trên trán, chúng ta tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Đưa tay xuống ngực, chúng ta chúc tụng Chúa Con tình yêu. Đưa tay sang bên tay trái, bên phải, vinh danh Chúa Thánh Thần, nguồn ơn thánh thiêng, hồng phúc của đời chúng ta. Như thế, mỗi lần làm dấu thánh giá, chúng ta xin Chúa Ba Ngôi ngự đế biến đổi tâm hồn chúng ta lên giống Ngài, trong lời nói cũng như trong việc làm. Dấu thánh giá bao trùm toàn thể thân xác và linh hồn. Tất cả con người của chúng ta được thánh hiến nhân danh một Chúa Ba Ngôi. Vì thế, dấu thánh giá đã gói trọn lời tuyên xưng đức tin và nền tảng cầu nguyện của chúng ta. Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, xin cho các tín hữu chúng con trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Xin dạy chúng con biết yêu người như Chúa đã yêu chúng con, biết sống cho tha nhân biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ban Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con luôn vững tin vào sự hiện diện quyền năng của Chúa trong chúng con và trong những người nghèo hèn đau khổ đang cần sự trợ giúp của chúng con. Amen.
Tôi lầm lỡ mới biết ước chia với người lỡ lòng. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan, mới biết ước chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con đầy ngờ hứng. Lạy Chúa, dạy con yêu thương. Dạy con yêu thương cho hòa bình sáng người muôn phương. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi tôi mù lòa tôi sẽ hiểu bóng đêm bao sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô quạnh. Khi tôi thất vọng, đời tôi thao nỗi chờ mong. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con đầy ngờ hứng. Lạy Chúa, dạy con yêu thương. Dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn phương. Tim tôi quỵ ngã mới biết đỡ nâng những người xa đọa. Khi tôi òa khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương. Dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn phương. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương. Dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn phương.
Lạy Chúa đã đứng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nuôi đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa, ta đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui, thơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện hôm nay. Một linh mục ở Việt Nam đang gặp khó khăn, xin Chúa tăng sức mạnh và củng cố niềm tin cùng sự can đảm để cha Chúa toàn thiên chức linh mục Chúa cha ban. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an xuống trên quý anh chị sau đây. Anh Phản ở Oregon bị bệnh tim rất nặng, đang trong nhà thương. Anh Cái Vĩ Khoan ở Việt Nam bị tai biến. Anh Nguyễn Văn Danh và chị Tường Vi bị ung thư. Bà Hà Cali hiện nay rất đáng yếu. Anh Hòa Cali bị ung thư phổi. Anh Alfonso Lê Anh Việt bị tai biến đang trong bệnh viện. Anh Thông ở Oregon bị hở van tim rất nặng, vừa mới giải phẫu hiện còn rất yếu. Bà Maria Hoàng Thị Ngoãn ở Việt Nam bệnh rất nặng đang trong bệnh viện. Gia đình ông Ngọc đang gặp những khó khăn thử thách. Xin Chúa hướng dẫn chúc phúc và giúp gia đình ông vượt qua mọi khó khăn hiện nay. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tôn đồ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự cách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội yêu của Chúa con. Xin mọi người mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, các anh chị đang tham dự trong cầu nguyện trong đường dây online này, đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn bà Teresa Đinh Thảo Khoa mới qua đời tại Cali. Linh hồn cụ Phêrô Phan Khắc Khải mới qua đời. Linh hồn Maria Nguyễn Marian Nguyên, dòng Mỹ Thi Giá ở Los Angeles. Linh hồn Maria Đinh Thị Năm mới qua đời tại Pennsylvania. Hai linh hồn đang linh nhân lễ dỗ. Lạy Chúa đã đứng sầu lòng thương xót. Xin Chúa đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu cho mỗi gia đình chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm kỹ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả dư xe và các thánh.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa cho hạt lòng thương xót Chúa. Để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu vang xin Chúa thiên danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến. Ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép phật vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan trong suy ô Pilato, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép phật vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con tin mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con tin dâng lên Cha, mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy theo lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, Cha rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con và giống như một danh y tốt, cứ an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc thương Ngài đã hiên dâu màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Stefano Trần Ngọc Chi ở Houston, Texas. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc giao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Xin kính chào hai bác Lợi Vi và xin chào các bạn anh chị em. Mọi người nghe con nói có rõ không ạ?
Dạ, thưa cha rất là rõ ạ.
Vâng, con xin cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta lại được cơ hội bên nhau trong giây phút này để cùng nhau thể hiện lòng mến Chúa cũng như nối kết tình anh em còn cùng một cha trên trời. Vậy thì chúng ta hãy hướng tâm hồn về Chúa để lắng nghe lời của Ngài. Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Từ ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, thì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế, thầy đã nói, người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa bà anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng theo Thánh Gioan. Đó là bài tin mừng của Chúa Nhật sắp tới. Là Chúa Nhật, chúng ta long trọng cử hành mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Có thể nói rằng Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm quan trọng nhất, gần gũi nhất và cũng khó hiểu nhất trong số những nội dung cơ bản của đức tin Công giáo của chúng ta. Nói mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm quan trọng nhất là bởi vì tất cả nội dung, những lời giáo lý, những lời giáo huấn của xã hội của chúng ta đều cuối cùng quy về cội nguồn là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đó là Chúa Cha đã sáng tạo nên trời đất, rồi Chúa Con đã cứu độ chúng ta, và Chúa Thánh Thần đã thánh hóa và giúp cho mỗi người chúng ta biết đường lối sống như thế nào để có thể phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa, và qua đó có thể đạt được ý nghĩa đích thực của cuộc đời của con người. Đó là mầu nhiệm quan trọng nhất, là như vậy. Rồi nói mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm gần gũi nhất, bởi vì trong đời sống đức tin của chúng ta, hàng ngày chúng ta thường xuyên tiếp xúc với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúng ta khởi đầu giờ kinh cầu nguyện các thánh lễ, cũng như kết thúc các giờ cầu nguyện này bằng giới thánh giá nói nên mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi khởi đầu mỗi bữa ăn của chúng ta cũng như thế, chúng ta nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho cử chỉ chúng ta làm dấu thánh giá để tuyên xưng đức tin vào Ngài. Và cuối cùng, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nói là mầu nhiệm khó hiểu nhất, bởi vì giáo hội dạy chúng ta rằng Chúa Ba Ngôi đó là một Thiên Chúa nhưng lại có ba ngôi, đó là ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Chúa Cha là Thiên Chúa trọn vẹn, Chúa Con là Thiên Chúa trọn vẹn, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa trọn vẹn. Nhưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không làm nên ba Thiên Chúa khác nhau. Nhưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần lại là một Thiên Chúa duy nhất. Một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi vị. Đó là điều vượt quá sức hiểu của lý trí của con người. Vậy thì chúng ta tuyên xưng về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, chúng ta căn cứ ở đâu mà chúng ta tuyên xưng như vậy? Là bởi vì Chúa Giêsu dạy chúng ta qua lời của Ngài. Trong Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu thường xuyên đề cập đến Chúa Cha. Rồi Chúa Giêsu cũng nói về Chúa Thánh Thần khi Ngài thổi hơi trên các tông đồ khi Ngài sinh lại. Để rồi ban cho các ông Chúa Thánh Thần. Rồi trước khi về trời Chúa còn nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, khi Ngài sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, Ngài nói rằng anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần làm phép rửa cho. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói điều đấy, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể lãnh nhận được trong đức tin mà thôi, trong tình yêu mà thôi. Ngài nói với chúng ta, nhưng Ngài không cho chúng ta thấy dung nhan Chúa Cha như thế nào, dung nhan Chúa Thánh Thần như thế nào. Và chúng ta chỉ có thể đáp lại bằng đức tin của mình thôi. Cho nên mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đó là mầu nhiệm, nên không ai có thể chứng minh được. Tin hay tin, tin hay không tin thì thôi, chứ không thể chứng minh được. Nhưng ngược lại, không chứng minh được thì cũng không có nghĩa là không có. Bởi vì cũng không có một cái chứng cứ nào có thể phủ nhận được về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn bạn chị em, chúng ta nhìn ngay về phương diện con người mà thôi, thì không phải cái gì không có thì cũng đều có nghĩa là không thể hiện hữu thực sự. Chẳng hạn như chúng ta không có nhìn thấy trí khôn. Bây giờ chúng ta có bổ đầu chúng ta ra thì chúng ta chỉ thấy khối óc, rồi là những cái khối vật chất nhảy nhụa vằn vãi nào mà thôi. Chúng ta đâu có thấy trí khôn của chúng ta đâu. Chúng ta đâu có thấy lý trí của chúng ta đâu. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, lý trí của chúng ta, trí khôn của chúng ta vẫn là sự thật, không ai có thể phủ nhận được. Rồi ngay giây phút này, con xin là quý ông bà anh chị em, nhiều người đang lắng nghe con chia sẻ lời Chúa đây, thì con cũng không nhìn thấy dung nhan quý ông bà anh chị em như thế nào, con không thấy. Nhưng sự hiện diện của quý ông bà anh chị em đang nghe con nói đây thì nó là sự thật, là chân lý, không có thể phủ nhận được, mặc dù con không thể chứng minh được bằng lời nói. Cho nên, không phải cái gì không chứng minh được thì cũng là, có nghĩa là không có. Không phải anh chị em chúng ta nhìn lại ngay trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Biết bao nhiêu điều chúng ta không chứng minh được, chúng ta không xác định được. Nhưng đó là xuất phát từ cái khả năng giới hạn và khiếm khuyết của lý trí của con người. Cho nên Chúa Giêsu mới nói trong bài Tin Mừng, thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng anh em không có sức chịu được nổi. Trước hết, cứ bảy chị em có thể thắc mắc về câu Chúa Giêsu nói, thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Có thể các bạn đặt câu hỏi, tại sao suốt 3 năm trời Chúa Giêsu sống cùng các môn đệ mà Ngài lại không nói hết cho các môn đệ? Để rồi đến giờ phút này Ngài lại thốt lên là còn nhiều điều phải nói với các môn đệ mà Ngài chưa nói được. Vậy thì nhiều điều là những điều gì? Chắc chắn những điều Chúa Giêsu không thể hay chưa nói với các môn đệ thì đó là những điều về Thiên Chúa, về Chúa Cha, về chính bản thân Ngài và vì Chúa Thánh Thần. Bởi vì sứ vụ của Đức Giêsu đến thế gian này đó là để nói với con người về tình yêu của Thiên Chúa. nói với con người về kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa đối với họ, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với họ. Tuy nhiên, con người không thể hiểu biết được điều Chúa Giêsu nói. Bởi vậy, Ngài mới nói rằng, chỉ khi Chúa Thánh Thần đến, thì qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, con người mới có thể hiểu được những điều Chúa Giêsu đã mặc khải trong tim mình mà thôi. Chúa Giêsu nói nhiều điều Ngài cần phải nói với anh em mà chưa nói được là như vậy. Điều thứ hai của bạn chị em có thể thắc mắc. Đó là Chúa Giêsu nói rằng, ngay giây phút này anh em không có sức chịu được nổi. Không có sức chịu được nổi thì nó là lẽ đương nhiên. Bởi vì chân lý về Thiên Chúa thì vô cùng vô tận. Mà lý trí của chúng ta thì luôn bất tàn và hữu hạn. Làm sao chúng ta có thể hiểu về Thiên Chúa được? Không phải anh chị em nhìn ngay trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Ngay cả những người thân yêu trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày mà nhiều khi chúng ta cũng không hiểu được họ. Nên có người nói rằng là tôi sống với anh ấy, với chị ấy cả bao nhiêu năm nay rồi. Thế mà có những hành động, có những cái tính khí tôi không sao hiểu được. Tại sao anh ấy, tại sao chị ấy lại có thể làm như vậy? Và tôi luôn luôn ngạc nhiên về anh ấy, về chị ấy. Và chúng ta thấy rằng có nhiều điều từ những người anh, từ những người chị, từ những người thân yêu của chúng ta phải khám phá ngày này qua ngày khác. Và cuối cùng chúng ta cũng không thể nào mà hiểu hết đó được. Đó là mới là giới hạn trong phạm vi con người của chúng ta thôi. Chứ mà chúng ta còn không hiểu được. Thì huống hồ là chúng ta nói về Thiên Chúa. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu. Đức Giêsu chỉ đến thế gian có 33 năm thôi. Nhưng 30 năm trời thì Ngài sống âm thầm trong ngôi làng Nazareth nghèo khó. Và chỉ có 3 năm trời Ngài đi ra giảng tin mừng của các tông đồ. Thì dĩ nhiên các tông đồ cũng chỉ có 3 năm trời để nghe Ngài nói về Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa thì vô cùng vô tận. Làm sao chỉ có 3 năm trời thôi mà Chúa Giêsu có thể nói hết về Thiên Chúa cho các tông đồ nghe được. Rồi chúng ta thấy ngay cuốn sách tin mừng nhỏ bé mà thôi. Mặc dù do 4 tác giả tin mừng viết lên, nhưng hết thế kỷ này qua thế kỷ khác, chúng ta thấy biết bao nhiêu bài ca khúc khác, rồi biết bao nhiêu những công trình nghiên cứu từ thần học. Bao nhiêu cuốn sách đã được viết ra mà con người vẫn không bao giờ có thể khám phá hết những chân lý trong tin mừng. Cho nên con người đã không ngừng viết sách để nghiên cứu, tìm hiểu về Kinh Thánh, về luật của Chúa. Vậy thì sao, làm sao Chúa Giêsu có thể nói trong 3 năm trời mà có thể nói hết các khía cạnh để cho các tông đồ hiểu được? Rồi chúng ta nhìn về phía con, các tông đồ cũng như nhìn về phía con người hữu hạn của chúng ta. Tại sao những điều Chúa Giêsu nói mà con người không có sức chịu được nổi? Có thể nói rằng chúng ta không có sức chịu được nổi. Chịu được nổi đây có nghĩa là hiểu được lời của Thiên Chúa, cảm nhận được Thiên Chúa. Là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là bởi vì con người của chúng ta vốn là thụ tạo, là bất toàn. Chúng ta không phải là Thiên Chúa. Vì chúng ta là thụ tạo, cho nên chúng ta bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Lý trí của chúng ta có chỉ nhỏ bé thôi. Và bản thân của chúng ta vì bị giới hạn trong không gian và thời gian, cho nên trong vũ trụ này chúng ta chỉ như hạt cát mà thôi. Làm sao lý trí con người hữu hạn như vậy, khiếm khuyết như vậy, có thể hiểu, có thể chịu đựng được, có thể cảm nghiệm được về Thiên Chúa là đấng tuyệt đối, là đấng vô cùng vô tận được? Điều thứ hai mà con người không có sức chịu đựng được, không chỉ vì con người có lý trí hữu hạn, không chỉ vì con người bất toàn, nhưng còn vì con người luôn mang nơi mình những dấu vết của tội lỗi từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai. Chính tội lỗi của con người đó là mờ mắt của con người, làm cho con người không thể cảm nhận được về Thiên Chúa và không thể nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa trong chính cuộc sống của mình. Cùng bạn chị em chúng ta hãy nhìn vào cái câu chuyện Kinh Thánh tường thuật về ông Adam và bà Eva để chúng ta có thể cảm nhận được một khía cạnh nào đó về điều này. Ông Adam và bà Eva lúc đó ở trong vườn Ê Đàm, trong một môi trường hoàn toàn tốt lành, thì Kinh Thánh nói rằng mỗi buổi chiều thì Thiên Chúa dạo bước trong làn gió nhẹ và tâm sự với ông Adam và bà Eva. Thế rồi cũng chính vì ông Adam và bà Eva không vâng lời Thiên Chúa, nhưng nghe lời chú quỷ của ma quỷ dưới hình dáng của con rắn, thì ông Adam và bà Eva đã ăn trái cấm, tức là biểu lộ các hành vi không tin phục vào Thiên Chúa nữa. Bởi vì tin con rắn nó nói rằng Thiên Chúa hứa với bà không phải như vậy đâu, nhưng khi các ngươi ăn trái cấm, ăn trái cây ở giữa vườn, thì mắt các ngươi sáng ra, các ngươi sẽ phân biệt được sự lành sự dữ, và các ngươi sẽ trở nên giống như Thiên Chúa, tức là các ngươi có quyền năng, có lý trí, có sự hiểu biết ngang bằng với Thiên Chúa. Cho nên ông Adam và bà Eva không tin lời của Thiên Chúa nhưng tin lời của ma quỷ, và đã ăn trái cấm, tức là thực hiện một hành động tội lỗi chống lại Thiên Chúa. Và lập tức sau đó thì sao? Sau đó thì mắt ông Adam và bà Eva thực sự đã mở ra, nhưng không phải họ mở ra để rồi họ trở nên thông minh ngang bằng với Thiên Chúa, có quyền năng như Thiên Chúa, nhưng mắt họ mở ra để thấy rằng họ trần truồng cho bậc Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng ông Adam và bà Eva sau khi ăn trái cấm thì mắt mở ra và thấy thân thể mình trần truồng, và hăng bà trốn trong vùng cây, trốn ánh mắt của Thiên Chúa. Hăng bà thấy mình trần truồng, chứ trần truồng ở đây không phải có nghĩa về thể xác đâu, nhưng trần truồng ở đây có nghĩa là mắt mở ra để thấy rằng mình thực sự trần trụi trước mặt Thiên Chúa, mình không là gì hết đối với Thiên Chúa, mình chỉ là cát bụi mà thôi, nghĩa là mình không có gì. Mở mắt ra để cho thấy rằng mình là thân phận phụ tạo, có nhiều những giới hạn, có nhiều những yếu đuối, mà đã cả gan chống đối lại với Thiên Chúa. Và khi con người cảm thấy mình tội lỗi, cảm thấy mình xấu xa như vậy, thì con người trốn trong lùm cây, trốn sự thật, trốn ánh mắt của Thiên Chúa. Điều này thì Phương và anh chị em, tất cả mọi người chúng ta đều cảm nghiệm trong chính cuộc sống của mình. Khi chúng ta làm điều gì xấu, khi chúng ta làm điều gì sai, thì mắt tâm linh của chúng ta mở đi. Chúng ta không dám tiếp xúc với ánh sáng của chân lý nữa. Chúng ta sợ sự thật, chúng ta sợ mọi người biết về những điều không tốt của chúng ta, cho nên chúng ta trốn tránh bằng cách này hay cách khác. Đó là điều Kinh Thánh đã diễn tả, đó là trốn tránh trong lùm cây, giống như ông Adam và bà Eva. Vậy thì trở lại với bài tin mừng hôm nay, nếu con người lý trí với nó bất toàn, không thể khám phá được một cách rõ ràng về Thiên Chúa. Mặc dù các bạn chị em chúng ta khi học giáo lý thì giáo hội dạy rằng lý trí của con người có thể giúp chúng ta nhận biết một cách nào đó về Thiên Chúa, nhưng nhận biết một cách nào đó về Thiên Chúa tức là nhận biết trong tình trạng ngờ mờ mà thôi, chứ không rõ ràng được. Và lời cộng thêm điểm thứ hai, con người bị che mờ bởi tội lỗi và những thiếu sót của mình, thì làm cách nào con có thể nhận biết được Thiên Chúa này? Bởi vậy Thiên Chúa mới xuống thế là người để mặc khải cho chúng ta nhận biết về Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không xuống thế làm người, nếu Ngài không trở nên một con người giữa con người, thì chúng ta không có cách nào để có thể biết về Thiên Chúa được. Bởi vậy nên trong tin mừng Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và đã đứng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết về Thiên Chúa, vì vậy chúng ta mới có cơ sở để tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa vào hồi. Tuy nhiên Chúa Giêsu dù có tỏ cho chúng ta biết về Thiên Chúa, thì Ngài cũng chỉ tỏ ra cho chúng ta biết về Thiên Chúa nếu chúng ta nhìn trong ánh sáng của đức tin và tình yêu mà thôi. Ngoài ánh sáng của đức tin và tình yêu, thì chúng ta không thể dùng con đường nào khác để có thể kinh nghiệm được về Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng vô hình, Cho nên chúng ta không thể dùng con mắt vật chất mà có thể khám phá về Ngài được. Có một câu chuyện kể thế này. Có một học giả người Pháp nọ, một ngày kia ông băng qua một cái sa mạc, rồi ông dẫn một số người là hướng đạo đi theo. Và ông quan sát rằng cứ khi mặt trời lặn thì một người trong đám những người đi theo ông này trải xuống đất một tấm thảm và xem đi cầu nguyện. Ông cảm thấy ngạc nhiên và hỏi cho người thanh niên là anh làm cái gì thế? Người thanh niên trả lời tôi cầu nguyện. Thì ngài thông thái hỏi rằng vậy ngươi cầu nguyện cùng với ai? Người thanh niên đáp là tôi cầu nguyện cùng với Thiên Chúa. Ngài thông thái là vì không có tin vào Thiên Chúa, cho nên nhà thông thái đã mỉm cười một cách có vẻ giễu cợt và chất vấn người thanh niên. Người đã thấy Thiên Chúa bao giờ chưa mà người tin? Rồi người thanh niên nói là chưa, thì người thông thái mới nói rằng vậy thì anh chính là một kẻ điên nếu tin vào Thiên Chúa mà anh không bao giờ thấy, không bao giờ nghe và không bao giờ có thể đụng chạm đến. Người thanh niên thì nghe vậy thì không trả lời gì cả. Vì người thanh niên thì đương nhiên là anh ta làm sao mà có thể thông thái được như là cái người thông thái được. Cho nên làm sao có thể đưa ra những câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa mà người thông thái đặt ra được. Rồi đến sáng hôm sau thì trước khi mặt trời mọc thì người thông thái lúc đó ra khỏi lều. Thế rồi người thông thái có nói với cái người anh thanh niên như thế này. Là vừa rồi có một con lạc đà đi qua đây. Thế người thanh niên mới hỏi ngược lại là người thông thái là ông có thấy con lạc đà chưa? Thì thông thái là tôi chưa có thấy. Để anh hỏi tiếp. Thế ông đã đụng cái con lạc đà chưa? Người thông thái nói là tôi chưa đụng được. Thế rồi người thanh niên mới kết luận như thế này. Vậy thì ông cũng là một con người điên. Ông tin một con lạc đà mà ông không nghe, ông không thấy, ông không ngửi mà ông không có tiếp xúc với con lạc đà đó, làm sao ông lại tin rằng có con lạc đà qua đây? Người thông thái mới nói rằng, mặc dù là tôi không thấy con lạc đà qua đây, nhưng mà tôi quan sát trên đất những cái dấu chân của nó trên cát, thì tôi kết luận rằng cái dấu chân là dấu chân của con lạc đà, cho nên chỉ có con lạc đà qua đây mới có để lại cái dấu chân như vậy. Thế rồi chính lúc đấy thì cái người thanh niên ấy mới chỉ cái nhà thông thái nhìn lên cái mặt trời đang mọc lên ấy. Thì mặt trời khi mọc lên thì tỏa ra rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Thì người thanh niên mới nói như thế này. Thế này mặt trời đó tỏa ra những ánh hào quang đó. Đó là tỏa ra những cái dấu chỉ về Thiên Chúa. Vậy thì tại sao Ngài thấy dấu chỉ về Thiên Chúa thì Ngài không có tin? Trong khi thì Ngài nhìn vào những cái vết chân của con lạc đà thì Ngài lại tin là có một con lạc đà. Thưa các bạn chị em, mặc dù chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chúng ta nhìn vào những dấu vết về Thiên Chúa trong vũ trụ này, trong trái đất này và trong chính cuộc sống của con người, mà chúng ta biết rằng mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là mầu nhiệm luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên Thánh Bonaventura có dạy chúng ta những cái con đường chúng ta có thể khám phá về Thiên Chúa. Chúng ta có thể cảm nghiệm về Thiên Chúa qua dấu vết của Thiên Chúa để lại trong vũ trụ này. Rồi chúng ta có thể cảm nghiệm về Thiên Chúa qua dấu tích của Thiên Chúa qua cái thế giới khả giác này. Rồi chúng ta có thể cảm nghiệm về Thiên Chúa qua việc Ngài khắc ghi những cái dấu chỉ của Ngài trong chính tâm hồn và trong chính cuộc đời của chúng ta. Trước hết, quý ông bà anh chị em, cảm nghiệm về Thiên Chúa có những dấu vết về Ngài trong vũ trụ này. Thì cùng bạn chị em biết rằng Thiên Chúa là sự sống. Và chính Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu và sự sống thì luôn đi liền với nhau. Đối ngược lại sự chết là gì bất động. Cho nên tất cả sự chuyển động trong vũ trụ này để duy trì cái vũ trụ này thì đó chính là dấu vết của Thiên Chúa. Chúng ta thấy khi có các thế kỷ thì luôn luôn mặt trăng xoay quanh trái đất, rồi trái đất xoay quanh mặt trời, rồi mất 250 triệu năm mặt trời mới xoay quanh một vòng trái thiên hà và chúng ta gọi là thiên hà. Và tất cả các hành tinh, các ngôi sao trong cái thiên hà của chúng ta cũng luôn luôn quay quanh nhau và quay xung quanh cái tâm của nó. Rồi chính cái ngân hà của chúng ta cùng với tất cả những thiên hà trong vũ trụ này luôn luôn chuyển động quay quanh nhau. Và chính cái chuyển động tạo thành quy luật quay quanh nhau từ ngày này qua ngày khác như vậy, làm nên cái sự sống, cái sự tồn tại của cái vũ trụ này. Các bạn chị em tưởng tượng xem, một cái ngày nào đó mà cái trái đất của chúng ta cũng nó không xoay nữa, mặt trời không xoay nữa, rồi các thiên hà nó đứng yên tại chỗ thì thế nào? Tất cả những ngôi sao, tất cả những hành tinh, tất cả những thiên hà nó sẽ đụng vô nhau và cả cái vũ trụ này sẽ tan tác hết. Cho nên cái sự chuyển động lớn là nói những cái mầu nhiệm sự sống về Thiên Chúa trong vũ trụ này. Rồi thu gọn lại, chúng ta có thể cảm nhận Thiên Chúa qua dấu tích của Thiên Chúa qua thế giới khả giác này. Tôi và anh chị em quan sát cái thế giới của chúng ta, những cái loại thực vật, rồi cây cối, cây cỏ, các loại rau, các loại thực vật, nó luôn luôn vươn lên để đến cái sự sống trung mãn. Mặc dù nhiều nơi trên cái trái đất của chúng ta thời tiết thì rất là khắc nghiệt, nhưng tất cả những cái loại thực vật thì luôn luôn muốn vượt qua những cái thời tiết khắc nghiệt, những khó khăn như vậy để vươn lên để sự sống. Thì đây là dấu chỉ về sự sống trong cái thế giới này. Hay tất cả những cái loài động vật mà chúng ta thấy thì không có một con vật nào đứng yên, chúng luôn luôn đi tìm kiếm thức ăn để sao để bảo vệ và phát triển cái xu hướng của sự sống để đối ngược lại với xu hướng của cái chết là đứng yên tại chỗ. Thì dấu chỉ của sự sống đó chính là dấu chỉ về mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta. Và không phải chị em thu gọn lại nơi chính con người của chúng ta đi, thì không phải chị thấy bản thân của chúng ta thì không có ai bất động hết, chúng ta cũng luôn luôn hoạt động ngày này qua ngày khác để duy trì sự sống, để vươn lên tới sự sống. Chẳng hạn trong suốt ngày sống, khuôn mặt chị em, khuôn mặt chị em luôn luôn di chuyển từ nơi này qua nơi khác, nhà bếp, nhà cơm, nhà khách, rồi các học sinh thì di chuyển tới trường học, khuôn mặt chị em thì di chuyển tới sở làm hay nơi này đi nơi khác, tất cả là để làm gì? Đấy là để bảo tồn sự sống và phát triển sự sống của chính mình. Thì cái xu hướng đó chính là dấu chỉ về sự sống của Thiên Chúa trong chính thế giới, trong chính con người của chúng ta. Và ngay cả cương bản chị em nói rằng khi ngủ không hoạt động nữa, thì cương bản chị em thấy rằng khi ngủ thì trái tim của cương bản chị em cũng luôn đập, các dòng máu thì luôn chuyển, các tế bào cũng luôn vận động. Thì tim của chúng ta không đập nữa là chúng ta chết rồi. Thì chúng ta luôn luôn hướng đến cái xu hướng bảo vệ và phát triển sự sống để đối ngược lại cái sự chết. Thì đó chính là dấu chỉ về tình yêu của Thiên Chúa. Rồi các bà anh chị em nhìn sâu vào nội tâm của mình, thì chính giáo hội cũng dạy rằng trong đáy sâu tâm hồn của mỗi con người thì đã được Thiên Chúa ghi một cái dấu ấn, đó là cái lòng khao khát muốn làm lành và lẽ tránh sự dữ. Thì chính sự khao khát về sự thiện, khao khát về tình yêu, khao khát về cái tình yêu, về một cái hạnh phúc sung mãn trong cuộc đời của mình, thì đấy là dấu chỉ về Thiên Chúa. Tất cả sự khao khát về tình yêu, khao khát về chân lý đó phản ánh cái cội nguồn chân lý về Thiên Chúa mà chúng ta hướng tới. Cho nên Thánh Augustino, chứ không phải chị em nếu mà đọc tiểu sử Thánh Augustino thì không bà chị em sẽ thế là Thánh Augustino khởi đầu thì cũng là một con người rất là ăn chơi và có thể nói là không có cái xu hướng ăn chơi nào của cái đời ngài mà ngài của cái thời đại của ngài đó mà ngài không mắc phải. Nhưng mà tuy nhiên những cái xu hướng ăn chơi của Thánh Augustino chỉ nhằm mục đích là làm sao mà để tìm kiếm chân lý mà thôi. Và cuối cùng ngài theo hết giáo phái này giáo phái kia tìm chân lý mà không gặp được. Thì cuối cùng, ngài trở về với chính cõi lòng của mình và ngài khám phá ra rằng chân lý không ở nơi xa, không ở cái nơi xa xôi nào đó, nhưng là ở chính trong nội tâm của mình, trong lòng của mình. Cho nên Ngài cứ thốt lên là: con yêu Chúa, con muộn. Lạy Chúa là vẻ đẹp, vừa lớp xưa, vừa mới mãi. Con yêu Chúa, con muộn. Này Chúa ở trong con, mà hồi đấy con cứ ở ngoài, và cứ tìm Chúa bên ngoài. Thật xấu khi mãi chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo bên ngoài. Nhưng Chúa trong con thì con không tìm kiếm. Chúng ta gặp Chúa không chỉ nơi thế giới xung quanh của chúng ta, nhưng còn nơi thế giới nội tâm và chính trong tâm hồn của chúng ta. Bởi vì Thánh Phaolô nói là chính ở nơi người mà chúng ta sống, chúng ta cử động, chúng ta hiện hữu. Cho nên chúng ta chỉ có thể khám phá về Thiên Chúa, chỉ có thể hiểu về Thiên Chúa, chỉ có thể lĩnh hội một khía cạnh nhỏ nào đó về Thiên Chúa Ba Ngôi khi chính chúng ta liên kết sự khao khát khám phá về Thiên Chúa với việc thực hành những lời dạy của Ngài mà thôi. Bởi vậy, Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất của Ngài đã nói như thế này: Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Thì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Bởi vậy cho nên ai yêu thương thì mới có thể biết Thiên Chúa, có thể sống trong nước của Thiên Chúa và hưởng được hạnh phúc của Thiên Chúa. Càng yêu thương thì càng giống Thiên Chúa, càng nhận biết được Thiên Chúa. Ngược lại, chúng ta càng ít yêu thương, càng ít mở trái tim của chúng ta ra đối với những thụ tạo vây quanh cuộc sống của chúng ta, thì đôi mắt của chúng ta càng khép lại trong bóng tối trong việc nhận biết về Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Tuy nhiên chúng ta cần phải xoay tim một lòng. Thiên Chúa yêu chúng ta vì Ngài là tình yêu, chứ không phải chúng ta dễ yêu cho Ngài mới yêu chúng ta. Người ta kể rằng năm 1597, khi mà lệnh bắt đạo trên đất Nhật Bản rất là gắt gao, thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì các vị thừa sai bị bắt gần hết, đời giáo dân thì phân tán khắp nơi trước cái tình cảnh khủng bố của nhà cầm quyền. Thế rồi tại cái vùng Odawara Kamakura, nếu tôi đọc cái những cái vùng mà tiếng Nhật không chính xác thì xin quý ông bà anh chị em thông cảm, thì trong cái vùng đó người ta bắt được hai linh mục trẻ tuổi, tức là linh mục Shimaji và Yuzawa, và cùng rất là nhiều cái ảnh tượng, và họ đã giải hai vị linh mục này về Tokyo. Thế rồi trong cái đống ảnh tượng mà ông quan đại thần Sukamoto tịch thu từ của hai linh mục đó, thì có một cái ảnh rất là lạ lùng, rất là ảnh một người mà có một cái trái tim nằm ở bên ngoài lồng ngực. Và cái ông quan đại thần này thì ông là một cái nhà nho rất là uyên bác, nhưng mà ông ấy lại có một cái trí tò mò, luôn luôn muốn biết khám phá về mọi sự. Cho nên là ông ấy cầm cái mẫu ảnh trái tim, cái người mà có trái tim bên ngoài lồng ngực ấy. Bắt đầu thì ông ấy định vứt cái hình đó vào sọt rác rồi. Nhưng vì ông thấy cái hình lạ quá cho nên ông giữ lại để ông suy nghĩ xem là cái ý nghĩa của cái bức ảnh này nó như thế nào. Và ông ấy, có thể người ta kể rằng là ông ấy để cả cái bức hình đấy trên bàn của ông ấy, và ông nghiền ngẫm cho cả mấy tiếng hồ, mãi cho tới là gần một giờ sáng thì ông mới hiểu được ý nghĩa của bức ảnh. Rồi ông ấy nhẹ nhàng khoan khoái, rồi ông cầm cái bút lông ghi dưới bức ảnh mấy cái dòng chữ như thế này: đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Và từ đó thì ông đặt bức ảnh đó trên bàn làm việc một cách là hết sức kính cẩn. Thế rồi một hôm có ông bạn tên là Osaki đến chơi, thế vậy thì mới hỏi rằng tại sao mà anh lại thích cái bức ảnh của bọn tà đạo như vậy. Thì vị quan mới trả lời rằng đứng về mặt chính trị, Vì triều đình thì tôi không có dám phản kháng gì hết. Nhưng mà mặt văn hóa và nhân đạo thì tôi rất là tiếp bức ảnh này. Tôi ghi là đối ngoại hữu kỳ tâm và đối nội vô tâm giả thì ý nghĩa như này. Tức là đối với thiên hạ thì tha nhân bên ngoài thì hữu tâm, còn đối với bản thân mình thì vô tâm. Cho nên vì ý nghĩa như vậy cho nên là tôi nghĩ là họ mới vẽ cái hình trái tim bên ngoài cái bức ảnh. Nghĩa là phải đem hết trái tim của mình mà phục vụ cho con người, giúp ích cho đời. Còn về bản thân mình thì hy sinh xả kỷ, đừng bao giờ lo cho cái lợi riêng của mình. Phải biết diệt cái tôi, phải biết diệt cái ích kỷ của mình. Để đem hết tâm hồn, đem hết trái tim mình ra phục vụ người khác. Một cái tôn giáo dạy phục sự nhân loại, dạy yêu thương mọi người. Còn bản thân mình thì không có màng tới, bản thân mình thì hy sinh, không quan tâm đến tư lợi. Thì đó chính là cái sự ngay chính mà cần tìm kiếm trong thiên hạ vậy. Thế thì cái ông bạn Osaka này rất là cảm phục sự diễn đạt của cái ông bạn là người quan của mình. Và các ông không ngờ rằng đạo Công giáo lại hàm chứa một chất lý nhân sinh cao siêu như vậy. Thế rồi từ đó hai ông đã trở nên những người bạn và đã âm thầm nhập các cửa gia nhập đạo Công giáo và đồng thời vận động với triều đình Nhật Bản thả hai vị linh mục mà họ đã giải về Tokyo. Cho nên qua câu chuyện và qua chính lời giảng dạy của Đức Giêsu Kitô thì cũng bà anh chị em thấy rằng đức tin Công giáo của chúng ta không phải là cái gì đó lý thuyết, không phải là một cái gì đó là một cái hệ thống trừu tượng chỉ có nói không, nhưng đó là cả một cái kế hoạch sống tình yêu và diễn tả tình yêu một cách cụ thể đức Thiên Chúa qua chính đời sống hàng ngày của mình, trong mối liên hệ của chúng ta đối với tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Cho nên Thánh Gioan trong thư thứ nhất mới nói như thế này: nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Thì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy được. Chúng tôi học bên ý câu 16 giải thích về cái điều này trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Ngài như thế này: yêu người là một con đường dẫn gặp gỡ Thiên Chúa, và quay lưng lại với tha nhân sẽ làm cho chúng ta ra mù lòa không gặp được người. Nếu cuộc đời tôi hoàn toàn thiếu vắng việc tiếp xúc với Thiên Chúa, lúc đấy tôi sẽ nhìn người khác như một kẻ xa lạ và không thể nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi họ. Nhưng nếu tôi loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đời tôi việc hướng đến kẻ khác, để chỉ trở thành đạo đức, chỉ để thực hiện những phận vụ tôn giáo của tôi, thì liên hệ với Thiên Chúa sẽ khô héo ở nơi tôi. Liên hệ này có thể đúng đắn, nhưng không có tình yêu. Chính sự sẵn sàng của tôi đến với người thân cận để minh chứng tình yêu đối với họ sẽ làm cho tôi dễ cảm nhận Thiên Chúa. Chỉ có việc phục vụ tha nhân mới mở mắt cho tôi thấy điều Thiên Chúa muốn làm cho tôi và người đã yêu tôi như thế nào. Không phải là chúng ta cần phải làm những gì cao siêu để có qua đó chứng tỏ tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa, nhưng chúng ta chỉ cần làm những hy sinh nhỏ nhỏ hàng ngày với một cái tình yêu cao trọng của mình, và chúng ta biểu lộ qua việc phục vụ cụ thể qua những người anh chị em vây quanh cuộc sống của chúng ta, thì đó là những giây phút chúng ta đang thể hiện tình yêu với Thiên Chúa. Và chính qua những hành động, qua việc làm như vậy, chúng ta mới có thể cảm nhận về Thiên Chúa, mới có thể hiểu biết về Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Không phải anh chị em, chúng ta muốn biết về Thiên Chúa, chúng ta muốn kinh nghiệm về Thiên Chúa, thì chúng ta phải nuôi dưỡng và chăm sóc những cái hạt giống liên quan đến dấu chỉ về Ngài. Thương bạn anh chị em muốn lãnh nhận tình yêu, muốn lãnh nhận hòa bình, muốn lãnh nhận sự bình an, thì thương bạn anh chị em phải nuôi dưỡng và chăm sóc các hạt giống của tình yêu, của hòa bình, của bình an và trong chính cuộc sống của thương bạn anh chị em. Cho nên thương bạn anh chị em, chúng ta gặp gỡ tất cả những người trong cuộc sống của chúng ta cố gắng đừng bao giờ chúng ta gieo rắc những hạt giống chết chóc có sự nóng nảy, giận hờn, kiêu căng, ghen ghét, thế này thế kia. Những điều đó làm mờ mắt của chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên mù lòa và không thể nhận ra những dấu chỉ về Thiên Chúa, không những trong cuộc đời của chúng ta, nhưng còn trong chính những anh chị em quay quanh cuộc sống của chúng ta. Thánh Giăng Kim Khẩu cứ nói như thế này: không ai có thể làm cho ta bất hạnh nếu chúng ta không làm cho mình bất hạnh. Cũng vậy, không ai làm cho chúng ta hạnh phúc nếu chúng ta không tự làm mình hạnh phúc. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất của tín hữu Côrintô có nói như thế này: nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc nã bạn phàn nộ. Và nếu tôi được nói tiên tri, không biết mọi mầu nhiệm và mọi khoa học, nếu tôi không có đầy lòng tin đến nỗi chuyển núi rời non mà không có bác ái, thì tôi vẫn là hư không. Nếu tôi phân phát hết gia tài của tôi đến nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt mà tôi không có đức bác ái, thì không làm ích gì cho tôi. Đường Ngài nói tiếp: bác ái thì là kiên tâm, nhân hậu, không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chiêu vui cùng chân ý. Bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Chúng ta không có khả năng làm được những điều phi thường giống như Thánh Phaolô nói, nhưng chúng ta có thể làm những việc phục vụ, hy sinh nhỏ nhỏ một cách vững bền của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và chính có những hy sinh, có những phục vụ nhỏ nhỏ đó, mỗi ngày, mỗi nối kết chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em của mình mỗi ngày mỗi hơn. Và qua đó chúng ta đạt được ý nghĩa của cuộc đời này như Chúa mời gọi. Cách đây lâu rồi, tôi có đọc một cái bài trên mạng, cái đề tài mà tôi có ghi lại. Cái đề tài tên là 15 điều Thượng Đế sẽ không hỏi. Xin chia sẻ cùng anh chị em 15 điều như thế này. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn lái ô tô hiệu gì, nhưng sẽ hỏi bạn chở được bao nhiêu người không có phương tiện đi lại. Thượng Đế sẽ không hỏi nhà bạn lớn chỗ nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã chào đón bao nhiêu người đến cư ngụ trong nhà của bạn. Thượng Đế sẽ không hỏi về quần áo thời trang trong tủ áo của bạn có bao nhiêu, nhưng sẽ hỏi bạn, bạn đã chia sẻ được bao nhiêu trong số những quần áo ấy cho những kẻ nghèo khó không có quần áo để mặc. Thượng Đế sẽ không hỏi về địa vị xã hội của bạn, nhưng sẽ hỏi bạn đã thể hiện tư cách như thế nào đối với những người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản của cải, nhưng sẽ hỏi rằng liệu những thứ ấy có điều khiển cuộc đời của bạn hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn lương cao là bao nhiêu, nhưng sẽ hỏi rằng liệu bạn có đánh mất mình để có được mức lương ấy hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi rằng bạn làm thêm ngoài giờ bao nhiêu thời gian, nhưng sẽ hỏi rằng bạn có làm thêm giờ vì gia đình và những người yêu dấu của bạn hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi rằng bạn đã nhận được bao nhiêu lời đề nghị để được thăng quan tiến chức thế này thế kia, nhưng sẽ hỏi rằng bạn đã đề cao người khác như thế nào. Thượng Đế sẽ không hỏi về chức vụ nghề nghiệp của bạn là gì, nhưng sẽ hỏi rằng bạn có chuyển đổi công việc của bạn bằng khả năng tốt nhất của bạn hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm gì để giúp mình, nhưng sẽ hỏi rằng bạn đã làm gì để giúp người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn, bao nhiêu người thân trong con mắt của bạn, nhưng Thượng Đế sẽ hỏi rằng bạn có thực sự trở thành người thân, người bạn trong mắt của những người khác hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi rằng bạn làm gì để bảo vệ quyền lợi của bạn, nhưng sẽ hỏi rằng bạn đang làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi rằng bạn sống ở khu nhà cao đẹp như thế nào, nhưng sẽ hỏi rằng bạn đã đối xử với hàng xóm của bạn ra sao. Thượng Đế sẽ không hỏi về màu da của bạn, nhưng sẽ hỏi về nhân cách sống của bạn. Thượng Đế sẽ không hỏi bao nhiêu lần hành động của bạn đi đôi với lời nói, nhưng sẽ hỏi rằng bao nhiêu lần hành động không đúng như lời nói của bạn. Và chắc hẳn rằng có rất là nhiều điều Thiên Chúa muốn hỏi chúng ta, không phải để chất vấn chúng ta, bắt bẻ chúng ta, nhưng là để khơi gợi chúng ta chia sẻ về việc chúng ta đã sống như thế nào để diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Ngài và đối với người khác. Và chung quy lại thì Thiên Chúa hỏi thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng Ngài cũng hướng chúng ta đến việc sống tình yêu và chia sẻ tình yêu mà thôi. Bởi vì Ngài là tình yêu và chúng ta là con cái của Ngài thì chúng ta cũng được Chúa mở gọi mang bản chất của tình yêu để có thể làm lan tỏa tình yêu, lan tỏa ánh sáng của Chúa trong thế giới hôm nay. Quý ông bà anh chị em thân mến, trong thế giới hôm nay chúng ta đang sống trong tình cảnh của một thế giới bên cạnh những ánh sáng thì cũng tất chứa biết bao nhiêu những bóng tối, sự tội lỗi của sự dữ, bóng tối của coronavirus, bóng tối của sự xâm lược của người Nga trên Ukraine, và biết bao nhiêu những hành động khủng bố, những hành động tội ác đang vây quanh cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta được mời gọi mang tình yêu của Thiên Chúa để làm lan tỏa trong cái thế giới có nhiều sự dữ, có nhiều bóng tối như vậy. Ước gì với sự trợ giúp của Chúa, mỗi người chúng ta góp phần làm cho ánh sáng của Chúa, tình yêu của Chúa mỗi ngày, mỗi một lan tỏa và sáng lên trong chính cuộc sống của chúng ta. Qua đó góp phần làm đẩy lui đi những bóng tối sự dữ đó trong đời sống giáo hội và trong đời sống xã hội. Trên cái này chúng ta cũng hướng đến tất cả những người chúng ta cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho họ để xin Chúa chúc lành cho họ, ban bình an cho họ. Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã tạo cơ hội cho con được có những dịp cầu nguyện và chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả mọi người chúng ta. Để nhờ có ơn của Chúa, chúng ta mỗi ngày mới có thể sống và thực hiện được theo lời Ngài mời gọi. Xin quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy cùng lãnh nhận phép này. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc quý ông bà anh chị em một buổi tối an vui, ngủ ngon trong tình thương của Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin cảm ơn Cha rất nhiều qua những bài chia sẻ của Cha rất thâm sâu và quý hóa mà Cha đã dành cho chúng con. Và chúng con xin thay mặt được cho tất cả anh chị Thoại Luân, Ngọc Mai và tất cả quý ông bà và anh chị em đang tham dự buổi cầu nguyện online tối nay, xin chúc mừng Cha đã tốt nghiệp hai bằng thạc sĩ thần học và văn hóa. Sau này Cha sẽ dùng sự hiểu biết của Cha để giúp cho giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam những linh mục đạo đức và tài giỏi để phục vụ Chúa và cho giáo hội. Chúng con xin chúc mừng và chúc mừng Cha rất nhiều. Xin mẹ Maria và Chúa được giàu lòng đức xót ban tràn đầy ơn lành cho Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh. Xin kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Kính chào hai bác và chào tất cả mọi người.
Tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, muôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh tình ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Làm dấu tuyên xưng niềm tin đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời, Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin. Giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn, khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trong trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong.